Đây Ngài mới nói là bài kệ, kệ rằng: nay ta ý thật rất tốt, khi người chê mắng chẳng buồn, không lời chẳng nói phải quấy, niết bàn sanh tử đồng đường. Bài kệ Ngài nói nay nghĩa là ý ta, ý Ngài đó rất là gọi là tốt. Tốt sao? Là gặp người mắng chửi đó cũng chẳng buồn. Mình thường thường là ai mà gọi là nói xúc phạm chút đã buồn rồi, không? Còn đây mà gặp người mắng chửi ngay mình nữa mà cũng chẳng buồn, là bởi vì sao? Là bởi vì các ngài đã tu, đã thực hành, đã quán sát đến cái tinh thần gọi là vô ngã, tức là quên cái tôi. Bởi vì khi mình buồn đó là ai buồn? Thường thường mình ít có quán sát trở lại cái này, chứ quán sát kỹ rồi mình mới thấy cái lẽ thật. Thế là mình nói tôi buồn cái người này, tôi buồn cái người kia, tôi buồn cái việc nào đó, không? Thì bây giờ đặt câu hỏi như buồn đó là ai buồn? Là ta buồn chứ gì? Không, buồn là ta buồn chứ có gì đâu. Vậy thì nếu không có ta lấy cái gì buồn? Cho nên vậy là biết là người nào hay buồn đó là người đó cũng chấp ngã nhiều á. Nó đụng đến cái ta cho nên ta buồn. Nó lẽ thật như vậy. Cho nên đây là cái điều mà mình ngay đó mình tỉnh trở lại. Cho nên khi mà nó khởi buồn á thì mình phải thấy được trở lại đó, rồi mình tỉnh trở lại, thì đó là người nghĩa là khéo tu. Còn theo đó cái buồn nó khởi lên rồi cứ theo đó rồi càng phân tích rồi càng buồn thêm nữa. Thì vậy tức là đồ đậm thêm cái buồn nữa, mà đồ đậm thêm cái buồn nữa tức là đồ đậm cái bản ngã. Nó lẽ thật nó là như vậy. Rồi ở đây nghĩa là như vậy thì người chê mắng cũng không buồn, rồi không lời chẳng nói phải quấy, không? Nghĩa là tu vậy là coi như bật lời, cũng không có nói phải nói quấy, tức là vượt qua cái chuyện thị phi. Bởi vì khi là một niệm mà mình khởi lên á thì nó đã là vọng rồi. Người mà gọi là tu một cách miên mật, một cách chín chắn đó, thì thấy rằng khi mình vừa khởi một niệm đó là đã là vọng rồi, huống nữa mà còn lo đi bàn chuyện phải quấy thì quá vọng rồi. Cho nên ở đây Ngài nói là không lời chẳng có nói chuyện phải quấy, làm cho nó loạn tâm của mình. Rồi niết bàn sanh tử đồng đường thôi, nói niết bàn nói sanh tử thì tuy trên danh từ thấy như hai thứ, nhưng mà xét kỹ cái gốc cũng đồng một đường thôi. Tức là đồng một đường gì? Tức là cũng chỉ một tâm thôi chứ không gì khác hết. Tâm mê không thì đi vào sanh tử, tâm giác thì trở lại niết bàn, chứ không gì khác hết. Tức là cũng đồng một tâm thôi, tâm niết bàn, tâm sanh tử, vậy thôi chứ không gì khác. Rồi hiểu thấu bản tông nhà mình vẫn là không có sanh đen, tất cả vọng tưởng phân biệt, vả biết người đời chẳng rõ, thấy không? Tức là đây Ngài nói Ngài đó, mà cũng nhắc mọi người mình đó là hiểu thấu được cái bản tông của nhà mình. Bản tông tức là gì? Tức là đây là phải thấu tột được cái gọi là cái tâm thể chân thật ở nơi mình đó. Cái đó thì nó không có thuộc cái gì hết, cho nên nó không có xanh, không có màu xanh, đen, đỏ, trắng gì hết. Tức là không có hình tướng, mà nó là chính là cái lẽ thật ở ngay chính mình. Thì người mà sống ngay trong cuộc đời này cũng như mình tu hành đây mà chưa thấu được bản tông đó, thì tức là cái công phu của mình đó cũng nghĩa là cũng còn nghĩa là lờ mờ, cũng còn đi bên ngoài chứ chưa phải là vào trong cái chỗ chân thật được. Mà quý vị mà kiểm lại, xét lại thì mình mới thấy được cái ý nghĩa này, nghĩa là mình sống ở đây, không? Gọi là sống hàng ngày đó, không? Trên cuộc sống đó mà rồi hỏi đến cái gì là bản tâm của nhà mình đó thì mình có rõ được hay không? Sống mà không biết bản tâm của nhà mình là cái gì thì có thực sống hay không? Cho nên đó là những cái điều mà mỗi người phải tự đánh dấu hỏi nơi mình để rồi mình trả lời cho đúng đắn, thì cái đó là mới có cái sự gọi là thức tỉnh lớn lao. Cho nên đây Ngài nhắc đó, phải hiểu thấu bản tông nhà mình thì nó là không có màu sắc xanh đen vàng đỏ gì hết, tất cả vọng tưởng phân biệt, những cái điều mà gọi là mình phân biệt thế này thế kia, vả biết người đời chẳng rõ, đó là theo cái chiều mê thôi, theo vọng tưởng là theo cái chiều mê. Ở đây mình phải sống ngược trở lại để mà tỉnh trở lại, chứ còn không có theo cái chiều của vọng tưởng phân biệt đó. Gửi lời phàm phu đời sau, dẹp hết trong tâm rơm cỏ, nay ta ý rất thênh thang, chẳng nói không việc tâm an. Chẳng nói tức là quên lời đó, không việc tức là vô sự. Tâm an tức là tâm được an ổn, không còn bị rối loạn, không còn bị dẫn đi nữa đó. Vậy tức là sao? Đây là Ngài mới nhắc nhở, nhắc nhủ trở lại, thấy không? Gửi lời phàm phu đời sau, tức là gửi lời nhắn lại những hàng phàm phu ở đời sau. Mà đời sau là đời nào? Tức là có mình bây giờ trong đó. Tức là Ngài nhắc lại, tức là sao? Phải lo dẹp hết những cái rơm cỏ ở trong tâm. Đó, tu thực tế, thấy không? Thì phải như vậy, tức là phải dẹp hết những cái gọi là cỏ rác, không? Rồi nói cho rộng ra là đất đá gai gốc rồi đó, rắn rít đồ đó cũng dẹp hết, đừng có để trong tâm, không? Thì cái đó mới gọi là tu kỹ đó, không? Chứ đừng có chứa giữ, tu mà còn lo chứa giữ những cái rơm rác ở trong tâm đó, không? Thì đó là gọi là mình tu trên hình thức thôi, chứ còn trong tâm á đã nó ở lại trong thế tục, tức là có khi là gọi là hình dáng thì ở trong nhà đạo, nhưng mà tâm thì nó sống trở lại trong thế tục, tức là bị còn chứa nhiều cái cỏ rác, không? Còn ở đây là phải nhớ phải sạch dẹp hết những cái cỏ rác đó, không? Rồi sống vô sự, không? Thì tâm được an, không? Mà vô sự tâm an đó thì ý của mình đó nó sẽ thênh thang không ngần không mé. À, cho nên đó là cái chỗ thực hành của mỗi người của mình để mình tu. À, rồi thông dong tự tại giải thoát, đông tây dời đổi dễ dàng, trọn ngày không nói lặng yên, niệm niệm hướng lý nghĩ xét. À, tức là thông dong tự tại giải thoát, tâm mình á không có vướng cái gì hết, không? Thì thông dong tự tại khắp chỗ hết, không có cái chỗ nào mà gọi là trói buộc, vướng mắc được. Cho nên gọi là đông tây, nó mình đi đông hay đi tây, nó có dời có đổi qua chỗ này chỗ kia, nhưng mà vẫn là dễ dàng tự tại, chứ không có vướng mắc, tức là không có mắc kẹt ở bên này bên kia gì hết, mà gọi là tự tại khắp nơi. Trọn ngày không nói lặng yên, không? Tức là để sống trở lại chính mình, chứ không phải cứ lo nói, lo lý luận hoài. Mà đây thôi, đến chỗ này rồi là mình lo sống trở về chính mình, đó mới là chân thật. Chứ còn cứ lo lý luận hoài thì cũng trên ngôn ngữ thôi, không có đến đâu hết. Cho nên đây Ngài mới nhắc là niệm niệm hướng lý nghĩ xét. Mỗi niệm đều hướng đến cái lý thật đó, để mình xét cho thấu, để mình ứng dụng mình tu. Chứ còn không có để chạy theo cái duyên bên ngoài rồi nó sanh tâm, thì cái đó là mình đi xa, gọi là xa con đường giải thoát của mình đi. Tự nhiên tiêu giao thấy đạo, sanh tử quyết chẳng liên quan, nay ta ý thật lạ kỳ, chẳng đến trên đời luống dối. Không? Đây tu phải đến cái chỗ này, tức là sanh tử, tức là tự nhiên tiêu giao thấy đạo, nghĩa là thảnh thơi tiêu giao, tức là thảnh thơi tự tại đó, tỏa suốt thấy rõ được cái đạo, thì sanh tử quyết chẳng liên quan, nghĩa là đến đây thì thấy sanh tử không dính dáng gì hết. Đó. Mà nhưng ở chỗ này là cái chỗ gọi là phải thể nghiệm, phải thực hành kỹ, chứ không phải là chỗ lý luận. Chứ còn nếu mà nghe nói sanh tử không liên quan gì hết, rồi cái lo mà đi nói lý luận không đó, ai mà mình có khi nhiều khi trong lòng nó còn chứa tham sân si cũng đầy, thấy không? Rồi cái thì gặp huynh đệ nào đó nhắc nhở, huynh tu con đường giải thoát mà sao mà cũng còn sân si nhiều quá vậy, thì cái thì mới lý luận. Nghĩa là sân si chứ có gì đâu, sanh tử cũng không dính dáng gì đến cái kia hết, thấy không? À, thì nói cái lý vậy, nói sinh tử mà không dính dáng gì hết, mà ta đụng tới cái nỗi sân, thì cái đó là đi vào sinh tử rồi. À, cho nên chỗ này là chỗ phải thực sống chứ không phải là chỗ lý luận.